Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Hết Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 10 tháng 7 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói tiếp về sự hợp nhất trọn vẹn giữa Anh giáo và Công giáo còn xa, nhưng vẫn là mục tiêu tiến tới. Tiếp theo đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào? Để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa, từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi buồn nhớ. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào? Để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, câu 6 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy vũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorrah còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Anh chị em thân mến, Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, người chưa từng rời khỏi bốn bức tường của nhà kính, đã được giáo hội chọn làm bổn mạng của các sứ truyền giáo. Bởi chưng, thánh nữ đã khôn khéo khám phá ra chỗ đứng của mình trong lòng giáo hội. Chỗ đứng đó là tình yêu, là biết yêu thương và hoàn toàn phó thác tin tưởng cho tình yêu thương của Thiên Chúa, là Cha nhân từ đầy lòng xót thương. Tin mừng nhắc nhở chúng ta về ơn gọi truyền giáo. Từ bản chất, mỗi Kitô hữu là một nhà truyền giáo qua việc biểu lộ đức tin trong lời nói, việc làm. Truyền giảng đức tin mình đã lãnh nhận cho tha nhân là một trách nhiệm và ơn gọi. Ngày nay, giáo hội nói đến công cuộc tái rao giảng tin mừng. Có những vùng đất đã từng được gieo vải lời Chúa, nhưng nay đã hóa ra khô cằn. Vùng đất ấy có thể là gia đình của chúng ta, là nơi ta đang sống và làm việc. Như thế, bất cứ ai và bất cứ môi trường nào cũng có thể là đối tượng truyền giáo của chúng ta. Muôn điều thiện hảo từng gom góp, thành mũ triều thiên rất huy hoàng. Đây cửa nhà trời nơi Chúa ngự, bước vào an hưởng phúc vinh quang. Amen.
Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào? Để cho cần dân Chúa ơi, để cho cần dân Chúa ơi. Con thành tâm dâng hiến trọn đời, thành tâm dâng hiến xác hồn để nên tông đồ của Cha, mà nên nhân chứng của Cha, truyền giao chân lý của Cha, gieo rắc lời Cha khắp gần xa. Rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Trong buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hãy biết chia sẻ gánh nặng cho nhau. Trong hai tháng hè 7 và 8 này, nhiều hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco đã bị hủy bỏ, nhưng Ngài vẫn muốn giữ lại giờ đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật hàng tuần. Chia sẻ với các tín hữu hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã lấy cảm hứng từ bài tin mừng, trong đó có lời mời gọi của Đức Giêsu: hỡi tất cả những ai vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Đức Thánh Cha nói rằng, lời mời gọi này của Đức Giêsu dành cho hết thảy mọi người, xưa cũng như nay, giàu cũng như nghèo. Nhưng đặc biệt, Đức Giêsu dành cho những ai đang chịu đau khổ nhất. Ngài cũng chia sẻ thêm rằng, khi mang lấy ách của Chúa theo lời mời gọi của Ngài, chúng ta cũng trở nên những con người biết chia sẻ gánh nặng với anh chị em mình, trở thành người mang đến cho họ niềm an ủi. Đức Thánh Cha nói, trong bài tin mừng của Chúa nhật hôm nay, chúng ta nghe thấy lời mời gọi của Đức Giêsu. Ngài nói, hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Khi Đức Giêsu nói điều này, đang hiện diện trước mắt Ngài là những con người mà Ngài gặp gỡ hàng ngày trên đường đi lên Galilea. Rất nhiều người đơn sơ, người nghèo khổ, bệnh nhân, tội nhân, người bị gạt ra bên lề xã hội. Những con người này thường đi theo Ngài để nghe lời Ngài, lời trao ban hy vọng. Những lời của Đức Giêsu luôn trao ban niềm hy vọng. Họ cũng muốn chỉ cần chạm vào vạt áo của Ngài. Chính Đức Giêsu cũng đã đi tìm những đám đông mệt mỏi và bất lực, như đàn chiên không có người chăm sóc này. Và Ngài tìm họ để rao giảng cho họ biết về nước Chúa, và để chữa lành nhiều người trong số họ, về thể xác cũng như tinh thần. Bây giờ, Ngài mời gọi hết thảy, hãy đến với mình, hãy đến với tôi, và Ngài hứa ban cho họ nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Đức Thánh Cha giải thích rằng, lời mời gọi này của Đức Giêsu nới rộng cho đến chúng ta ngày nay, vươn đến nhiều anh chị em đang bị đè nặng bởi những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống, bởi những tình huống sinh tồn vất vả, và nhiều khi chẳng có giá trị gì để nhắc tới. Trong những quốc gia nghèo nàn hơn, mà thậm chí nơi những vùng ngoại ô của những nước giàu, ta vẫn có thể tìm thấy nhiều người mệt mỏi và bất lực dưới sức nặng không thể chịu nổi của việc bị bỏ rơi và sự hờ hững. Sự hờ hững của con người đối với những người thiếu thốn thật tệ hại biết bao. Tệ hại hơn, sự hờ hững của các Kitô hữu. Những người ở bên lề xã hội là những người nam nữ bị cái nghèo hành hạ, nhưng cũng có khi bị chính sự bất mãn của cuộc sống và sự hụt hẳn. Nhiều người bị buộc phải tị nạn khỏi quê cha đất tổ của mình, đánh liều chính cuộc sống của mình. Nhiều người hơn nữa mỗi ngày phải mang gánh nặng của một hệ thống kinh tế bóc lột con người, đè nặng trên họ cái ách không thể vắt nổi, mà số ít những người có đặc lợi không muốn mang. Đức Giêsu nói với từng người con của Cha trên trời rằng, hãy đến với ta, hỡi tất cả. Nhưng Ngài cũng nói điều này với những ai sở hữu nhiều thứ mà trong con tim của họ trống trơn, không có Thiên Chúa. Đức Giêsu cũng gửi gắm đến những người này, hãy đến với ta. Lời mời gọi của Đức Giêsu dành cho tất cả, nhưng cách đặc biệt Ngài dành cho những ai đang đau khổ nhất. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Đức Giêsu hứa cho tất cả mọi người được nghỉ ngơi, nhưng Ngài cũng trao ban cho chúng ta một lời mời gọi nữa. Lời mời gọi, nhưng cũng giống như một mệnh lệnh. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Ách của Chúa bao gồm cả việc giúp chia sẻ gánh nặng với người khác bằng tình yêu huynh đệ. Cứ mỗi khi nhận được sự nghỉ ngơi và êm ái nơi Đức Kitô, chúng ta cũng được mời gọi để trở nên sự nghỉ ngơi và êm ái cho anh chị em mình, với thái độ hiền lành và khiêm nhường, noi gương Thầy Chí Thánh. Sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng giúp chúng ta không chỉ chia sẻ gánh nặng của người khác, nhưng còn không đè nặng lên họ quan điểm cá nhân, phán đoán, phê bình và sự hờ hững của chúng ta nữa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy hướng lòng về Mẹ Maria với những lời sau. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ rất thánh, đón nhận dưới tà áo Mẹ tất cả những ai mệt mỏi và bất lực, để nhờ đức tin tỏa sáng, được chứng thực trong cuộc sống, chúng ta có thể trở thành nơi nghỉ ngơi cho những ai đang cần giúp đỡ, cần sự hiền lành và niềm hy vọng. Tin Vatican. Nói chuyện với giới trẻ miền Abruzzo và Molise, Đức Thánh Cha lên án thứ văn hóa tạm bợ. Sáng mùng 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm một vụ tại Tổng giáo phận Campobasso, và ngày dành buổi chiều để thăm giáo phận Isernia thuộc miền Molise, miền Nam Italia. tại đây vào lúc 3 giờ 15 phút. Ngài đã gặp gỡ giới trẻ miền Abruzzo và Molise. Nói chuyện với hàng ngàn người trẻ tụ tập tại đền thờ Castel Petruzzo, Đức Thánh Cha Francisco đã cảnh báo chống lại thứ văn hóa tạm bợ và các xu hướng đang thịnh hành trong xã hội đương đại. Một nền văn hóa như vậy không thích hợp cho sự hình thành của một cuộc sống ổn định, là điều phải được xây dựng trên đá tảng của tình yêu và trách nhiệm, hơn là những hạt cát của cảm xúc. Nền văn hóa tạm bợ chỉ dẫn đến một thứ chủ nghĩa cá nhân, trong đó hoài nghi tất cả mọi thứ, và dẫn đến một thái độ hời hợt khi đứng trước những trách nhiệm. Tuy nhiên, trái tim con người mong muốn những điều tuyệt vời, những đức tính quan trọng, những tình bạn sâu sắc và những mối quan hệ ngày càng phải được tăng cường, chứ không phải là những quan hệ dễ đổ vỡ bởi những khó khăn của cuộc sống. Con người khao khát yêu và được yêu, Đức Thánh Cha nói. Trong khi văn hóa tạm bợ xem ra có vẻ làm tăng tự do của chúng ta, nó thực sự tước đi phẩm giá của chúng ta. Ngài thách thức các bạn trẻ, hãy khao khát hạnh phúc và can đảm thoát ra khỏi bản thân mình, ngõ hầu hướng tới một tương lai cùng với Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta theo Ngài, không phải để lợi dụng chúng ta, không phải để nô lệ chúng ta, nhưng để làm cho chúng ta được tự do. Đức Thánh Cha tiếp tục chỉ trích tình trạng thất nghiệp hiện nay mà nhiều người trẻ tuổi phải đối mặt. Ngài nói rằng, chúng ta không thể thoái thác trách nhiệm trước sự mất mát của cả một thế hệ thanh niên thất nghiệp. Chúng ta cần phải sử dụng sự sáng tạo của chúng ta để giới trẻ có thể trải nghiệm niềm vui của nhân phẩm xuất phát từ công ăn việc làm. Nhắc lại rằng, đền thờ nơi cuộc gặp gỡ đang được diễn ra đã được xây dựng ngay trên địa điểm Đức Mẹ đã hiện ra vào năm 1888. Đức Thánh Cha kết luận diễn từ của Ngài với lời cầu xin cùng Đức Maria. Sau đó, Ngài ban phép lành cho những người trẻ đang trong cuộc hành trình của lòng dũng cảm, hy vọng và đoàn kết.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói tiếp về sự hợp nhất trọn vẹn giữa Anh giáo và Công giáo còn xa, nhưng vẫn là mục tiêu tiến tới, do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần đầu phân tích về cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco với Tổng giám mục Justin Welby của Hiệp thông Anh giáo hồi trung tuần tháng 6 vừa qua. Hôm nay, chúng tôi xin trình bày phần cuối của bài thời sự này. Trong cuộc hội kiến, Tổng giám mục Welby nói với Đức Thánh Cha Francisco rằng, Thưa Đức Thánh Cha, khi chúng ta gặp nhau lần đầu, tôi bày tỏ niềm hy vọng rằng chúng ta có thể tìm ra phương cách để củng cố những gì chúng ta có chung với nhau, và trong tư cách là một tử của gia đình Kitô giáo, chúng ta có thể tìm được dịp để cầu nguyện, để hành động và lên tiếng với nhau. Tôi rất vui khi đã có những dịp để tôi cũng như Đức Hồng Y Vincent Nichols thực hiện những việc đó. Tôi được khích lệ nhiều trong phạm vi này. Một dấu chỉ nữa cho thấy ý hướng đầy hân hoan này là việc thiết lập ra cộng đồng con đường mới tại Điện Lambert. Dòng tu đầy đặc sủng đại kết do cha Laurent Fabre thành lập này là dấu chỉ hy vọng hàng ngày cho chúng ta trong cuộc sống thiêng liêng bằng những gì chúng ta vốn có chung với nhau về linh đạo. Thứ tư vừa rồi, tôi được gặp lại Jean Vanier, và chúng tôi đã cầu nguyện chung với nhau. ông quả là một hồng phúc hiếm có đối với mọi người nghèo trên thế giới. Trong bài đáp từ của Ngài, Đức Thánh Cha Francisco không ngần ngại nói ngay tới khía cạnh tiêu cực của tình hình đại kết. Sau khi chào mừng Tổng Giám mục Pepe, Ngài nhắc tới thái độ im lặng của các môn đệ khi bị Chúa Giê-xu vặn hỏi. Trên đường, các con tranh luận gì với nhau vậy? Các ông im lặng vì không dám nói sự thật. Sự thật là các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Đức Phanxicô nói tiếp rằng, cả chúng ta nữa cũng đang cảm thấy xấu hổ khi nghĩ tới khoảng phân cách giữa lời kêu gọi của Chúa và đáp ứng nghèo nàn của chúng ta. Dưới cái nhìn nhân từ của người, chúng ta vẫn chưa có thể cho rằng sự chia rẽ của chúng ta là một điều gì không hẳn là gương mù hay trở ngại đối với việc chúng ta công bố tin mừng cứu rỗi cho thế giới. Tầm nhìn của chúng ta thường bị phủ mờ bởi gánh nặng chồng chất của chia rẽ, và ý chí chúng ta không luôn thoát được lòng tham vọng của con người, một tham vọng thậm chí có thể đang đồng hành với ý muốn rao giảng tin mừng, như lời Chúa vốn truyền dạy. Nói như thế, Đức Francisco muốn nhấn mạnh rằng, hợp nhất không hẳn là thành quả của con người, mà là hồng phúc nhưng không của Thiên Chúa. Ngài nói tiếp, mục tiêu hợp nhất trọn vẹn xem ra còn rất xa vời, nhưng nó vẫn là mục tiêu hướng dẫn mọi bước đi của chúng ta. Tôi tìm được nguồn khích lệ trong lời kêu gọi khẩn thiết của sắc lệnh về đại kết của Công đồng Vatican II rằng, chúng ta nên tiến bước trong mối liên hệ và hợp tác của chúng ta bằng cách không đặt trở ngại cho các cách quan phòng của Chúa và không làm thiệt hại các thúc đẩy tương lai của Chúa Thánh Thần. Sự tiến bộ hướng tới hiệp thông trọn vẹn của chúng ta sẽ không phải là thành quả của hành động của con người mà thôi, mà là một hồng phúc nhưng không của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ ban cho ta sức mạnh để chúng ta không nản lòng, và người mời gọi chúng ta tin tưởng trọn vẹn vào sức mạnh của việc người làm. Ngoài ra, Đức Phanxicô Tế Nhị nhắc Đức Tổng Giám mục Vepi nhớ rằng, hợp nhất có thể sẽ dễ dàng hơn nếu ta nhớ tới cội nguồn chung. Ngài nói, là các môn đệ đang cố gắng theo chân Chúa, chúng ta hiểu rằng đức tin đến với chúng ta nhờ rất nhiều chứng tá. Chúng ta mang nợ các vị thánh vĩ đại, các bậc thầy và các cộng đoàn. Họ đã truyền đức tin lại cho chúng ta qua nhiều thời đại, và họ làm chứng cho nguồn gốc chung của chúng ta. Hôm qua, nhân lễ trọng mừng Chúa Ba Ngôi, Đức Tổng Giám mục đã cử hành kinh chiều tại nhà thờ San Gregorio Onselio, là nhà thờ từ đó Đức Giáo Hoàng Gregorio Cả đã gửi Thánh Augustino và các bạn đồng đan sĩ của Ngài qua phúc âm hóa nhân dân Anh Quốc. Do đó, đã khai sáng ra lịch sử đức tin và thánh thiện. Một lịch sử sau đó đã quay trở lại phong phú hóa nhiều dân tộc châu Âu khác. Lịch sử hiển hách này đã lên khuôn một cách sâu sắc nhiều định chế và truyền thống giáo hội mà hiện chúng ta đang hưởng chung và được dùng làm căn bản vững chắc cho các liên hệ huynh đệ của chúng ta. Chỉ nhờ biết nhìn nhận quá khứ chung ấy, đại kết mới hướng tới tương lai được. Đức Phanxicô cho hay, trên căn bản đó, ta hãy tin tưởng nhìn về tương lai. Ủy ban quốc tế Anh giáo và Công giáo Roma và Ủy ban quốc tế Anh giáo Công giáo Roma về hợp nhất và truyền giáo đại biểu cho nhiều nghị hội hết sức có ý nghĩa nhằm khảo sát một cách xây dựng các thách đố cũ và mới đối với dấn thân đại kết của chúng ta. Trong một thế song đối ngược, đến lúc này, Đức Phanxicô mới nhắc tới các đóng góp cụ thể chung của hai giáo hội, những đóng góp được Tổng giám mục Webby nhắc tới đầu tiên. Trong cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng ta, Đức Tổng giám mục và tôi đã thảo luận các quan tâm chung và nỗi đau buồn của chúng ta trước một số tội ác nghiêm trọng đang giáng xuống gia đình nhân loại. Cách riêng, chúng ta chia sẻ nỗi kinh hoàng trước tai họa buôn người và các hình thức nô lệ hiện đại. Tôi cảm ơn Đức Tổng giám mục vì sự lãnh đạo của Ngài biểu lộ trong việc chống lại các tội ác không thể nào tha thứ, chống lại nhân phẩm này. Trong các cố gắng nhằm đáp ứng nhu cầu khẩn thiết này, nhiều cố gắng hợp tác đáng kể đã được khởi diễn trên bình diện đại kết và trong sự hợp tác với các thẩm quyền dân sự và các tổ chức quốc tế. Nhiều sáng kiến bác ái đã được các cộng đồng của chúng ta đảm nhiệm, và các sáng kiến này đang được thực thi một cách đại lượng và can đảm tại nhiều nơi trên thế giới. Tôi đặc biệt nghĩ tới mạng lưới hành động do nhiều viện tu trì phụ nữ thiết lập nhằm chống lại việc buôn bán phụ nữ. Chúng ta nên kiên trì trong việc cam kết chống lại các hình thức mới của nạn nô lệ, hy vọng có thể giảm nhẹ đau khổ cho các nạn nhân và chống đối thứ buôn bán đáng lên án này. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì trong tư cách môn đệ được sai đi để chữa lành cho thế giới đang bị thương tổn. Chúng ta đã đứng chung với nhau một cách kiên trì và đầy quyết tâm, nhất định chống lại tội ác trầm trọng này. Mẫu đối thoại cuối cùng quả là ý nghị. Đức Phanxicô nói với Đức Tổng giám mục Webby rằng, Ngài đừng quên ba chữ P. Tổng giám mục hỏi lại, ba chữ P nào vậy? Đức Phanxicô đáp, Prayer, Peace and Poverty, nghĩa là cầu nguyện, hòa bình và sống nghèo. Ta phải cùng bước với nhau. Đức Tổng giám mục lặp lại, ta phải cùng bước với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối của bài thời sự nói về cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Phanxicô với Tổng giám mục Justin Webby của Hiệp thông Anh giáo hồi trung tuần tháng 6 vừa qua trong nỗ lực tiến đến sự hiệp nhất trọn vẹn. Bài viết do Vũ Văn An tổng hợp. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Các bạn thân mến, nhân chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Đức cha Paulo Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, linh mục Trần Công Nghị, giám đốc Việt Catholic, đã tổ chức buổi mạn đàm với ngài tại Trung tâm Công giáo Việt Nam ở Orange vào ngày 22 tháng 5 năm 2014 về hiện tình quê hương trước những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng lãnh thổ trong những ngày vừa qua và hiện tình giáo hội quê hương. Trong phần đầu của cuộc mạn đàm, Đức cha Nguyễn Thái Hợp đã giới thiệu những điểm đặc trưng của cuốn sách Công lý và hòa bình trên biển Đông. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi phần trình bày của Đức cha Paulo về cuốn sách Công lý và hòa bình trên biển Đông.
Và giờ đây kính thưa quý vị, chúng tôi có nhiều giờ hơn đối với lại đức cha Nguyễn Thái Hợp, là một vị chủ chăn đã rất là thao thức với lại tiền đồn của Việt Nam. Và chính vì vậy mà ngay từ năm 2008, 2009, 2011, ngài đã thao thức có những buổi tọa đàm về vấn đề Biển Đông, đã đi trước thời cuộc. Và ngày nay khi xảy ra như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái sự phóng nhìn xa của ngài đó đã cho chúng ta thấy được cái sự xâm lăng của tàu nó tác hại đến Việt Nam như thế nào. Vậy nhân dịp mà đức cha sang đây thăm các giáo đoàn và đồng thời cũng giới thiệu cuốn sách Hòa bình và công lý cho Biển Đông, thì xin đức cha cho biết về cái cuốn sách này là hậu quả của những buổi hội thảo đó, thì những cái điểm đặc trưng nhất ở trong cuốn sách này gồm những cái gì thưa đức cha?
Kính chào cha Trần Công Nghị, giám đốc Việt Catholic. Sau một thời gian mới được gặp lại cha, rất thân hạnh được cùng với cha và quý vị thính giả để chúng ta mạn đàm về một đề tài quan trọng, đó là đề tài Biển Đông. Thì đúng như cha nói, câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình quy tụ một số trí thức công giáo cũng như ngoài công giáo, thì từ năm 2008 chúng tôi đã băn khoăn và suy nghĩ về vấn đề Biển Đông. Thành cái tọa đàm đầu tiên đó, mang tựa đề là Hải đảo và lãnh hải của Việt Nam, được tổ chức vào năm 2009, thì đã xuất bản thành một cuốn sách. Và sau đó, mặc dù khi thời gian mà tổ chức gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà cuối cùng chúng tôi cũng tranh đấu để tọa đàm được thực hiện. Và hơn nữa sau đó thì nội dung của cuộc tọa đàm đó được nhà xuất bản Trí Thức, một nhà xuất bản có uy tín về vấn đề nghiên cứu,
đã đưa lên Việt Catholic trong thời gian đó những cái bài tọa đàm đó.
Vâng, cảm ơn. Nhưng mà rồi chúng tôi tiếp tục, vì trong cái tọa đàm đầu tiên thì nhìn cái vấn đề, cái ảnh hưởng cũng như sự nguy hiểm đối với dân tộc Việt Nam trước sự đe dọa của Trung Quốc, đặc biệt là cái chương trình con đường chín khúc hay đường lưỡi bò của Trung Quốc. Vì nếu mà theo đúng cái chương trình đó của Trung Quốc thì 75% Biển Đông hay là 80% là thuộc về Trung Quốc. Và trước một cái hiểm họa đó thì chúng tôi bắt đầu làm việc. Và kết quả của cuộc nghiên cứu làm việc đó thì chúng tôi định tổ chức cái tọa đàm thứ hai là vào năm 2011 với chủ đề là công lý của hòa bình trên Biển Đông. Nếu được phép, tôi xin dài dòng một tí. Thì tại sao lấy đầu đề là công lý hòa bình trên Biển Đông? Thì cái cuốn sách đòi hỏi chúng tôi phải nhìn lại vấn đề lịch sử, vấn đề địa lý và vấn đề mối tương quan quốc tế, cũng như cái lối thoát của Việt Nam trước đe dọa của Trung Quốc. Thì trước hết, nhìn về vấn đề lịch sử, nếu chúng ta mà nhìn suy nghĩ kỹ vấn đề lịch sử, thì Trung Quốc chỉ nói đến Biển Đông từ năm 1909. Và để mà đưa đến xác quyết đó, và chúng tôi đã xác quyết trong cái tọa đàm thứ nhất, nhưng mà tọa đàm thứ hai, để có thể xác quyết một cách nó có căn bản hơn, thì có một chương sách rất dài, là nghiên cứu chính sử cũng như ngoại sử của Trung Quốc, để xem rằng trong suốt chính sử của Trung Quốc cũng như ngoại sử, Trung Quốc đề cập đến Biển Đông bao giờ. Thì sau đó chúng tôi kết luận là năm 1909. Trong khi đó thì Việt Nam từ thời Chúa Nguyễn rồi nhà Nguyễn, trải qua thời Pháp thuộc cũng như thời đệ nhất Cộng Hòa, thì đã đề cập đến Biển Đông và có những đội quân để ra chiếm ra tấn ngữ ở Biển Đông. Thành thử ra về phương diện lịch sử, chúng ta nói rằng Biển Đông thuộc về Việt Nam. Và các nhà truyền giáo cũng đã đóng góp rất nhiều trong vấn đề cho chúng ta sử liệu về Biển Đông. Chẳng hạn, giám mục Ta Be trong cái bản đồ của ngài thì gọi cái Hoàng Sa là đảo Cát Vàng, tức là dịch nôm ra cái chữ Hoàng Sa. Và ngài viết rõ trong cuốn sách cũng như trong bản đồ của ngài. Thì tất cả những điều đó nói rõ ràng về vấn đề lịch sử Hoàng Sa và một số lớn của Trường Sa là thuộc về Việt Nam. Cái điểm thứ hai cuốn sách muốn chứng minh đó là dựa theo cái công ước quốc tế về luật biển năm 1982 thì lãnh địa của Việt Nam thực sự lớn gấp 3 lần, gấp 3, gấp 4 lần cái lãnh địa mà chúng ta vẫn xưa nay vẫn nói là từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, rồi giáp Cao Miên, giáp Trung Quốc, giáp Lào. Hôm nay, theo cái luật biển, thì lãnh địa Việt Nam sẽ lớn gấp hơn gấp 3 lần. Và như vậy, Biển Đông là con đường huyết mạch của dân tộc, con đường mở ra cho tương lai. Mất Biển Đông là mất con đường huyết mạch đó, mất cái khả năng phát triển trong tương lai. Và cái phần cuối cùng trong cuốn sách là để chống lại Trung Quốc, cái tham vọng đại hán của Trung Quốc mà mọi người đã nhìn thấy. Và chúng tôi cũng rất là buồn là các chuyên viên, các trí thức đã nói đến vấn đề đó từ 10 năm nay mà nhà nước ta vẫn không để ý, hay là còn cố tình ngăn cản những người tâm huyết để nghiên cứu về Biển Đông. Thì trong cái đó chúng tôi đề nghị phải quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Vì trong cái tương quan hiện tại giữa Việt Nam với Trung Quốc, tương quan giữa ý thức hệ, giữa lãnh thổ, thì không thể chỉ đối thoại song phương với Trung Quốc. Càng đối thoại song phương với Trung Quốc, Việt Nam càng mất dần. Thì chúng ta đã thấy rõ những đối thoại về phân định ranh giới trên đất liền cũng như vịnh Bắc Bộ. Và hôm nay, giàn khoan 981 của Trung Quốc nói rõ điều đó. Thành thử chúng tôi đề nghị phải quốc tế hóa, phải có sự can thiệp của các nước khác, đặc biệt của Hoa Kỳ, của khối ASEAN và của Nhật, cũng như của các nước Âu Châu, để Biển Đông trở thành một con đường huyết mạch, một con đường quan trọng cho Á Châu từ Nam lên Bắc, cũng như từ Bắc xuống Nam. Và đó là vấn đề mà đặt ra, và hôm nay chúng ta thấy rõ khi mà Trung Quốc đưa giàn khoan lên thì đã thấy rõ cái thâm mưu, âm mưu và cái chương trình đại hán của Trung Quốc.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những điểm đặc trưng trong nội dung của cuốn sách Công lý và hòa bình trên Biển Đông qua phần giới thiệu của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Ngọc. Một mỗi tuần một sự kiện, xin tạm dừng nơi đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đọc Kinh Thánh, đọc sách Thiên Liên, suy gẫm, đối thoại, sửa lỗi huynh đệ là những phương thế không thể thiếu sót được trong bất cứ một con đường tu đức nào. Ngoài những phương thế này, các tu sĩ và tất cả những ai sống đời tận hiến, cũng như những người dấn thân hoạt động tông đồ, còn cần đến một phương thế khác được gọi bằng một danh từ chuyên môn là linh hướng. Vị linh hướng, nói chung, là một người mà người ta có thể bàn hỏi với trong một số vấn đề của cuộc sống. Vị linh hướng do đó cũng là một người chỉ đạo đáng tin tưởng. Dĩ nhiên, họ không nhất thiết phải là một vị thánh hay một nhà thần học lỗi lạc. Các đôi vợ chồng có cần được linh hướng không? Đó là vấn đề mà chúng tôi sẽ được góp ý trong câu chuyện gia đình tuần này. Ngày nay, hơn bao giờ hết, trong bất cứ một sinh hoạt và ngành nghề nào, con người cũng luôn cần có người hướng dẫn và dìu dắt. Vị tổng thống hay nguyên thủ của bất cứ một quốc gia nào cũng có một hay nhiều người cố vấn. Các nghệ sĩ luôn có bên cạnh một người hướng dẫn. Các vận động viên thì có những nhà dìu dắt. Các công ty cũng luôn cần đến các cố vấn pháp luật. Riêng trong đời sống tâm lý, tình cảm và gia đình, ngày nay mỗi lúc người ta càng thấy được tầm quan trọng của sự cố vấn. Các trung tâm cố vấn về hôn nhân và gia đình, các văn phòng cố vấn tâm lý mỗi ngày một gia tăng. Trên bước đường nên thánh cũng thế. Dù sống độc thân hay có gia đình, ai ai cũng cần phải có sự chỉ đạo, hướng dẫn và cố vấn của người khác. Ngay cả vị giáo hoàng cũng có một cha giải tội và linh hướng. Tại sao cần phải có một vị linh hướng? Chúa Giêsu há đã chẳng nói: các con đừng gọi ai dưới đất là thầy, vì các con chỉ có một thầy mà thôi. Thật ra khi nói điều đó, Chúa Giêsu chỉ có ý khẳng định rằng Ngài là chân lý. Chỉ một mình Ngài mới bày tỏ cho con người biết mọi chân lý. Như vậy, vị linh hướng hay bất cứ một bậc thầy nào trong đường tu đức không phải là người mặc khải cho ta những chân lý mới, mà chỉ là người giúp chúng ta hiểu được những chân lý mà Chúa Giêsu đã mặc khải. Vị linh hướng cũng là người giúp cho con người biết về mình hơn. Con người thường có khuynh hướng nhìn ra bên ngoài hơn nhìn vào nội tâm của mình. Do đó, biết mình là một trong những hiểu biết khó đạt được nhất. Con người dễ có ảo tưởng về mình. Chính vì thế mà một cái nhìn khách quan từ bên ngoài là điều cần thiết để giúp con người biết về mình hơn. Nhưng dĩ nhiên không phải bất kỳ một người nào cũng có thể mang lại cho ta một sự giúp đỡ tinh thần và để ta có thể ký thác tâm tình, mà phải là một người đáng tin cậy, một người có đủ hiểu biết và khôn ngoan để trở thành điểm quy chiếu cho ta. Người đó phải là một người mà sau khi nói chuyện, chúng ta cảm thấy như lắng nghe và nói chuyện với chính Chúa. Trong vấn đề tôn giáo và tinh thần, đối với giáo dân, nhất là các đôi vợ chồng, có lẽ không ai đáng được chọn làm vị linh hướng cho bằng linh mục chính xứ. Kinh nghiệm cho thấy rằng, những gia đình nào thường xuyên tìm đến sự cố vấn của một vị linh mục, đều tránh được những đổ vỡ và hàn gắn được những vết thương, cũng như củng cố được niềm vui. Có những mối bất hòa mà hầu như tự mình hai vợ chồng không thể nào vượt qua được. Ai cũng cho mình là người có lý và không ai chịu nhượng bộ. Đây là lúc mà thiết nghĩ hai vợ chồng nên tìm đến với một vị linh hướng. Thái độ cởi mở, tin tưởng và lắng nghe của hai người trước vị linh hướng sẽ giúp họ hiểu nhau hơn và thấy rõ vấn đề của nhau hơn. hành động này chỉ mang lại lợi ích thực sự khi nó được thực thi như một hành động đức tin. Hai vợ chồng tìm đến với vị linh hướng như tìm đến với chính Chúa. Họ đến với vị linh hướng không với tư cách riêng rẽ, mà như một thân xác và một tinh thần. Việc gặp gỡ vị linh hướng không chỉ giúp giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống hôn nhân và gia đình, nhưng còn mở rộng cái nhìn của hai vợ chồng đến đời sống của chính giáo hội. Là một giáo hội nhỏ, gia đình không thể không quan tâm đến đời sống của giáo hội. Một cách cụ thể của giáo xứ và đời sống xã hội. Để có thể đứng vững thực sự, một gia đình Kitô cần phải cắm rễ sâu trong đời sống của giáo hội. Sự tham dự tích cực của gia đình vào trong sinh hoạt của giáo hội, cách cụ thể, cộng đồng giáo xứ, là một chất keo cần thiết để thắt chặt tình nghĩa vợ chồng và tình yêu thương trong gia đình. Việc thường xuyên gặp gỡ giữa hai vợ chồng và vị linh hướng sẽ luôn luôn nhắc nhở cho hai người rằng đời sống đức tin của họ cần được nâng đỡ và nuôi dưỡng. Và khi đức tin được củng cố, thì cho dẫu có gặp đau thương, thử thách, họ sẽ vượt qua được dễ dàng, nhất là với sự cố vấn và giúp đỡ tinh thần của vị linh hướng. Sự cố vấn của vị linh hướng dành cho đôi vợ chồng không chỉ giúp củng cố đức tin và xây dựng đời sống gia đình. Mối quan hệ giữa vị linh mục và gia đình Kitô không chỉ là một nâng đỡ cho vợ chồng và đời sống gia đình. Mối quan hệ ấy còn là một phục vụ của đôi vợ chồng dành cho giáo hội. Thực thế, mối quan hệ tốt giữa gia đình và vị linh mục là một nâng đỡ cho chính vị linh mục. Vị linh mục cũng như mọi người cần được nâng đỡ trong chức vụ của mình. Và không gì nâng đỡ vị linh mục cho bằng sự giao hảo giữa linh mục và giáo dân. Ngoài ra, mối quan hệ tốt xét dưới khía cạnh nhân bản lẫn đức tin giữa linh mục và các đôi vợ chồng cũng còn là một sự cổ võ lớn lao cho ơn gọi. Thật thế, không gì khơi dậy ước muốn tận hiến cho Chúa cho bằng sự phục vụ, lòng yêu thương quảng đại được thể hiện trong mối quan hệ giữa giáo dân và linh mục. Giữ cho mối quan hệ ấy luôn được tốt đẹp, không chỉ là trách nhiệm của linh mục, mà còn là đòi hỏi của giáo dân. Xét cho cùng, việc linh hướng là một phục vụ, chứ không chỉ là một nhu cầu. Vì lợi ích cho đời sống hôn nhân và gia đình, vì sự tăng trưởng và vững bền của niềm tin, các đôi vợ chồng cần phải có sự linh hướng, tức hướng dẫn và cố vấn của linh mục. Nhưng cũng chính khi tìm đến với vị linh mục mà họ phục vụ giáo hội, đức tin của họ có được soi sáng và nâng đỡ, đời sống hôn nhân và gia đình mới được thăng tiến. Và khi đời sống hôn nhân và gia đình được thăng tiến, tình yêu của Thiên Chúa mới ngời sáng trước mặt mọi người.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
biết mai cho một ngày mai. Đường tình yêu đường thập giá, đường con đi đường nỡ xa. Thu phong mai nắng ấm sầm, đường thập giá cho con niềm hy vọng. Đường tình yêu con hóa lòng ước mong. Cho con vui vác lấy thân gia mình trong tâm tình mà Chúa đã vượt qua. Cho con vui khi được phân ý cha, lòng hoan ca con hát câu cảm tạ.
Thuở xưa, một thương dân nọ dẫn đoàn xe ngựa chở hàng hóa qua sa mạc tới biên giới để trao đổi và buôn bán. Vì ban ngày sa mạc nắng nóng nên đoàn xe phải đi ban đêm. Người thương gia không biết đường đi nên ông đã thuê một người hướng dẫn. Đoàn xe ngựa đi được 3 đêm. Đến đêm thứ 4, người hướng dẫn nhìn theo ánh sao mọc và biết là đã đi được 2/3 đoạn đường. Và chỉ còn 1 đêm nữa là rời khỏi sa mạc. Thế là người hướng dẫn ăn một bụng no say, và cho phép mọi người uống hết chút nước còn lại. Cả đoàn xe tiếp tục hành trình. Cơm rượu ban chiều đè nặng trên mi mắt. Người hướng dẫn liêm diêm rồi ngủ một giấc cho đến sáng. Đoàn xe ngựa tiếp tục đi. Nhưng chẳng ai biết nhìn theo ánh sao, vô tình đầu chiếc xe bẻ quẹo qua bên trái, dẫn cả đoàn quẹo theo, và cứ thế mà đi trong đêm. Đến gần sáng, khi người hướng dẫn thức giấc, anh ta mới phát hiện ra rằng đoàn xe đã quay ngược một vòng và trở về đúng vị trí của ngày hôm qua. Ngay giữa sa mạc, mọi người phàn nàn trách móc thương nhân vì quá tin tưởng người hướng dẫn. Chúng ta sẽ chết khát giữa sa mạc vì nước uống và lương thực đã cạn kiệt. Quý vị và các bạn thân mến, người hướng dẫn quá chủ quan, nghĩ mình đoán ánh sao là biết đường đi nên đã ngủ quên, khiến cả đoàn không đến đích mà còn lãng phí bao nhiêu công sức. Đường đời muôn nẻo có 100.000 lối rẽ. Nếu không xác định hướng đi, chúng ta dễ dàng lạc đường, tốn công phí sức và bỏ cuộc giữa chừng. Trong đời sống đức tin, Chúa Giê-xu là người dẫn đường, đưa chúng ta đến gặp gỡ Thiên Chúa Cha. Chính Chúa Giê-xu đã khẳng định, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Giữa lúc các môn đệ băn khoăn lo lắng, không biết Thầy đi đâu và mình phải chọn con đường giữa 100.000 ngã rẽ, Chúa Giê-xu đã trấn an các ông và bảo, anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Vì thế, muốn đi tới đích, đòi hỏi chúng ta phải đi theo con đường Chúa Giê-xu đã đi. Đó là con đường hẹp của tin mừng, con đường yêu thương phục vụ, con đường của từ bỏ và hiến dâng mạng sống vì người mình yêu. Không phải ai trong chúng ta cũng yêu thích đi trên con đường của Chúa. Bởi lẽ, chúng ta thích tìm sự dễ dãi, tìm tự do nơi tạo vật, tìm sự hưởng thụ để rồi đánh mất chính mình trong ngõ cụt không lối thoát. Chúa Giêsu đã mở lối trước cho chúng ta bước vào con đường sự sống đầy hoan lạc thánh thiện. Người đã gánh hết mọi tội lỗi của chúng ta mà đưa lên cây thập giá. Người đã đón nhận sự khinh miệt của thế gian, thối kiêu căng của ma quỷ để làm trọn thánh ý Cha. Cuộc đời chúng ta là một huyền nhiệm được Thiên Chúa định hướng. Để nhận ra ý muốn của Thiên Chúa, đòi hỏi chúng ta phải thiết tha và kiên trì cầu nguyện. Có những lúc, đôi mắt chúng ta bị che khuất tầm nhìn bởi những bóng mây của sự dối trá, bị chao đảo bởi lời mời gọi của vinh hoa phú quý, thì chúng ta càng cần phải trở về và dõi bước theo Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Xin trao gửi vào tay Chúa con đường đời của chúng con. Xin Chúa soi sáng dẫn dắt, để chúng con tin tưởng bước vào con đường hạnh phúc. Có Thiên Chúa là Cha, và mọi người là anh chị em. Đường đời chúng con còn nhiều chỗ gồ ghề, gian nan, trắc trở. Xin Chúa cùng đồng hành, giúp chúng con vượt qua mọi chướng ngại và về tới bến bình an.
Đường thấm xa tiếng gọi con đi trên con đường hẹn, biết vượt qua bao xa hoa tầm thường của đời nhân thế. Đường quang vinh, đường sự sống, đường con đi đẹp ước mơ. Dù đau thương con vẫn dạ an lòng, đường sự sống cho con hạnh phúc thật, đường quang vinh cho con được tái sinh.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.